chúng ta cái điểm cần yếu là phải quy y ngôi thường trụ Tam Bảo. Nhưng mà muốn biết đến ngôi thường trụ Tam Bảo thì bây giờ chúng ta phải quy y ngôi trụ trì Tam Bảo. Vậy xin ta biết thế nào là trụ trì Tam Bảo?
Trụ trì Tam Bảo: vì chúng sanh sống với sự tướng khó tin được, những gì mắt không thấy, tai không nghe.
Ngôi thường trụ Tam Bảo ấy thì không hình không tướng, chúng ta đâu có trông thấy. Còn ngôi trụ trì ấy thì các ngài trụ ngay tại thế gian, chúng ta có thể tiếp xúc thẳng với các ngài được, cho nên gọi là trụ. Thế còn trì nghĩa là gì?
Là thầy trì, nghĩa là giữ.
À, giữ gìn cái sự nghiệp của Tam Bảo, giữ gìn tất cả những các thứ gì của Tam Bảo, đó là gọi là trụ trì cái sự nghiệp của ngôi Tam Bảo ở thế gian. Các ngài trụ tại thế gian để giữ gìn cái sự nghiệp của ngôi Tam Bảo, cho nên gọi là trụ trì. Tiếp:
nên Đức Phật giáng thần về xứ Ấn Độ, hiện thân tu hành chứng quả. Giáo lý của Phật dạy các đệ tử phải quan sát tánh chất của thế gian là vô thường, vô ngã, khổ và không. Phàm đã có hình tướng đều là hư vọng, ai lấy âm thanh, sắc tướng cầu Phật đều là tà đạo, không bao giờ có thể thấy Như Lai. Cho nên đích thân Phật cũng thị hiện vô thường, dùng pháp lý thế gian Phật nhập Niết Bàn.
Chịu nào già, nào bệnh, nào chết, trăm thứ đắng cay, mà rút cục lại nó tan rã, tìm không ra nữa, nó là cái không hề có. Cái nhà từ ngày mai nó cũng thành không, thế cái bàn nó cũng hỏng rồi, nó cũng không. Phàm đã có hình tướng đều hư vọng. Thế thì Đức Phật có hư vọng không? Tại sao không? Đức Phật hiện thân ở xứ Ấn Độ, bởi vì ngài chúng ta không thấy được, các ngài vô hình vô tướng mình không thấy, cho nên các ngài phải hiện thân ở xứ Ấn Độ. Mà cái thân ở xứ Ấn Độ của ngài bây giờ còn không? Thì còn. Nhưng mà cái thân xứ Ấn Độ của Phật có còn không? Chính Đức Phật ngài tuyên bố phàm đã có âm thanh sắc tướng đều là hư vọng. Đã. Ai mà lấy âm thanh sắc tướng cầu Phật ấy, là tà đạo, không bao giờ có thể thấy Như Lai. Phật tuyên bố hẳn như thế. Thế cho nên ngay cái thân của ngài hiện ở xứ Ấn Độ cũng vô thường, chỉ có một thời gian rồi cũng cứ theo cái luật vô thường. Cho nên biết hễ có âm thanh, có sắc tướng, tất cả các pháp hữu vi đều không có bề, đều không thật. Thì chính Đức Phật ngài hiện thân ở xứ Ấn Độ, cái thân ấy cũng nhập Niết Bàn. Những hình tướng, phàm đã có hình tướng thì đều hư vọng. Xin đọc tiếp:
để các đệ tử khỏi bơ vơ mất đạo, lịch đại tổ sư cho tạc tượng vẽ hình, thành ngôi Phật bảo trụ trì.
Vậy là Phật bảo trụ trì, tức là Đức Thích Ca đã giáng thần ở xứ Ấn Độ, hiện thân ở xứ Ấn Độ, có trụ tại xứ Ấn Độ một thời gian để tuyên bố giảng dạy về Phật pháp. Nhưng mà cái thân ấy vì là cái thân hóa hiện cho nên gọi là hóa thân thì không được bền, bởi vì phàm đã có hình của tướng thì không thật rồi. Cho nên Đức Thích Ca ở xứ Ấn Độ gọi là trụ trì Tam Bảo. Rồi bây giờ ngài tịch rồi, các tổ muốn ghi lại cái kỷ niệm để cho chúng ta nhớ là vẫn có Phật, Phật vẫn thường trụ. Cho nên cách mà chúng ta không nhìn thấy, cho nên các tổ mới vẽ hình để tạc tượng, lập bàn thờ để cho chúng ta nhớ, nhớ rằng Phật vẫn ở thường trụ ở tại đây. Còn hình tướng là tạm lập lên, nhưng mà cũng nương hình tướng này chúng ta mới nhớ đến Phật. Mà Đức Thích Ca ngài có mặt ở khắp mười phương, ở tại hư không, ở ngay trong tâm chúng ta, thì hình tượng của ngài, hình vẽ hay hình xi măng ấy, ngài có đứng đấy không?
Có.
Thế cho nên chúng ta cúng dường hình tượng Phật, nghĩa là cúng dường trụ trì Phật bảo, công đức cũng như cúng dường thường trụ Phật bảo không khác. Nói tiếp.
Các ngài kết tập ba tạng kinh luật luận truyền khắp nhân gian vòng quanh trái đất. Đây là ngôi pháp bảo trụ trì.
Tức là các tổ đó, các ngài kết tập ngôi pháp bảo, tức là kinh là giảng như Phật dạy về nhân quả. Kinh ấy là nói về lý nhân quả, giảng dạy về những cái lý lẽ thiện ác, đường lối giải thoát. Còn luật ấy là cái khuôn mẫu, cái khuôn phép chúng ta phải y vào đó mà luyện cho thân miệng ý, cho sống đúng với chánh pháp. Đấy là luận. Thế còn luận là cái nào? Luận là luận bàn, tức là nghiên cứu cái gì chính, cái gì tà, thế nào là đúng, thế nào là sai. Thế thì gọi là luận. Cho nên phải có ba tạng. Cái chữ tạng nghĩa là thế nào? Là cái kho, nghĩa là nhiều lắm. Có cả kho kinh, có cả kho luật, lại có cả kho luận, chứ không phải chỉ có 5, 10 hay vài ba chục quyển sách, mà là cả ba, cả trăm, cả ngàn. Cho nên gọi là cái kho này. Thế là hình ảnh Phật thì các tổ vẽ hình rồi tạo tượng để trên bàn thờ cho chúng ta nhớ tới Phật. Còn cái âm thanh, những cái lời dạy của Phật thì các tổ làm gì? Ảnh ba tạng kinh luật luận, tức là ngôi trụ trì pháp bảo. Ngôi trụ trì Phật bảo là Đức Thích Ca ở xứ Ấn Độ cách đây 3.000 năm, và bây giờ là hình tượng của Phật bằng xi măng hay bằng giấy để thờ ở trên bàn thờ, là trụ trì Phật bảo. Còn trụ trì pháp bảo tức là những lời dạy của Phật, bây giờ các tổ kết tập lại, in ghi lại thành sách, có cả kho kinh, kho luật, kho luận. Đó là ngôi trụ trì pháp bảo. Tiếp.
Đã 3.000 năm, liệt vị tăng ni nối tiếp trụ tại thế gian để trì gia nghiệp Như Lai. Ai quy y tội diệt hằng xa, ai chiêm ngưỡng phước báo vô lượng.
Đây là nói về trụ trì tăng bảo. Vậy bây giờ chịu khó ôn lại thế nào là thường trụ tam bảo mà thế nào là trụ trì tam bảo. Có hai ngôi A La Hán với Bồ Tát, các ngài vẫn thường trụ tại đây, linh thiêng cảm ứng, lòng từ bi không bao giờ mệt mỏi để lo giúp đỡ cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải quy y ngôi thường trụ tam bảo. Nhưng mà chúng ta không nhìn thấy các ngài, cũng không nghe thấy các ngài. Cho nên muốn biết đến các ngài ấy, chúng ta phải nương tựa ngôi nào?
Thầy muốn biết đến các ngài có nương tựa đến ngôi trụ trì tam bảo.
Vậy cô ôn lại xem thế nào gọi là trụ trì tam bảo. Nó chia làm ba. Thì ngôi này là ngôi thứ nhất, là trụ trì Phật bảo. Thế rồi ngôi thứ hai, mình bây giờ có quyển sách, mắt trông thấy chữ, nói được ra lời, thế thì chúng ta y cứ vào để mà nương tựa. Cho nên gọi là ngôi trụ trì Pháp bảo. Thế còn trụ trì Tăng bảo là ai? Là các đệ tử Phật hiện tại xuất gia, chọn đời để diệt trừ phiền não, để mà thoát được cái luân hồi. Nhưng mà bây giờ là đang tu, đang học. Còn các thánh tăng ở ngôi thường trụ tăng bảo đó là những vị đã thành công. Còn chúng ta bây giờ là những người đang tu, đang học, đang có mặt ở thế gian, thì đang làm cái việc học và tiêu trừ phiền não để mà thoát luân hồi sanh tử. Thế thì gọi là trụ trì tăng bảo.
Và nói tiếp.
Kinh chép: một mùa hạ, Phật lên cung trời đao lời độ cho mẫu hậu. Vua U Điền sai thợ lấy gỗ tạc hình Phật để ngày đêm lễ lạy. Phật trở về nhân gian, vua thỉnh Phật vào cung, đứng trước pho tượng của chính mình, Đức Phật đã cúi đầu chắp tay nói: thỉnh ngài lưu lại ở thế gian để làm bóng mát cho muôn loài.
Chuyện này để làm gì? Mà ngài đối trước pho tượng của ngài, ngài còn chắp tay, ngài nói cái câu này, đó gọi pho tượng của mình thì tôn xưng là ngài, ngài lưu lại ở thế gian. Tức là cái ý định nói cái gì đây? Sự tích đây là đầu tiên có pho tượng, có tượng Phật ở thế gian. Tức là ngôi trụ trì Phật bảo đầu tiên là vua U Điền, trong lúc Phật đi vắng thì vua U Điền muốn lễ lạy, cho nên tạo một pho tượng để ở trong cung để hàng ngày lễ lạy. Đức Phật về, chính Đức Phật đối pho tượng của mình tự chắp tay và nói: thỉnh ngài lưu ở thế gian để làm bóng mát cho chúng sanh. Thế là chính Đức Thích Ca, làm sao ngài lại tôn trọng cái pho tượng của ngài? Vì mà tôn trọng pho tượng này là hình tướng của Đức Thích Ca, sẽ làm bóng mát cho tất cả, không những là từ mấy ngàn năm nay khắp cái trái đất này nhờ pho tượng mà biết đến Đức Thích Ca, mà thờ Đức Thích Ca. Thế cho nên rằng trụ trì tam bảo rất là quan hệ, chứ đừng coi thường, mà phải biết nếu không có ngôi trụ trì tam bảo thì làm sao mà nhớ mà biết được tới ngôi thường trụ tam bảo. Thế cho nên đây ghi cái câu chuyện này, điểm thứ nhất là để cho mình biết đầu tiên, pho tượng đầu tiên là do ngài vua U Điền đã tạc, coi như là một chút lịch sử. Điểm thứ hai là để thấy chính Đức Thích Ca ta đã phó thác giao cái trách nhiệm giữ gìn sự nghiệp của ngôi Tam Bảo ở thế gian, chính là nhờ những pho tượng bằng gỗ, bằng giấy, bằng xi măng này. Cho nên Đức Thích Ca còn phải cung kính, bởi vì đây là cái tướng của Phật, cái hình để cái tín ngưỡng của tất cả thế gian dựa vào đây mà có, cái giải thoát của thế gian dựa vào đây mà thành. Cho nên Đức Phật còn phải hiện tướng cung kính như vậy, chúng ta là ai mà dám coi thường. Xin đọc tiếp.
Phàm thấy tượng nên nghĩ đang được thấy Phật. Phàm thấy kinh sách nên biết đây là thắng duyên khó gặp. Phàm thấy tăng ni nên kính như các bậc thầy của cả trời người.
Này, chúng ta phải tập nhớ rằng Phật đang có mặt ở khắp cả. Tượng là để nhắc cho mình nhớ, cho nên chính pho tượng là Phật đang ngồi đấy. Hễ thấy tượng là phải nhớ là đây là Phật thật đang ngồi đây. Thế còn thấy kinh thì phải nhớ làm sao? Tức lắm mới được rằng bao nhiêu là chúng sanh, có mấy cái số được làm người rất ít. Mà trong cái số được làm người thì được gặp Phật Pháp lại rất hiếm. Mà trong cái số được gặp Phật Pháp mà biết đến kinh sách, được tụng đọc kinh sách, cái số này lại càng hiếm. Mà trong cái số người đã được thấy kinh, thấy sách, được tụng, được học, mà lại có cái chỗ siêng năng tu trì, thì như trong cuốn Sống Chết Bình An, Tổ nói rằng cái vị ấy hiếm như là sao mọc ban ngày, hiếm hoi như sao mọc ban ngày. Cho nên chúng ta bây giờ được gặp cuốn kinh, cuốn sách, nên mừng là đây là một cái thắng duyên. Mà cũng phải cố gắng đừng để cái thắng duyên này đi qua vô ích. Mà chúng ta phải nhân cái duyên này mà phải có một phần nào chứng quả. Dù là oai thần như cõi trời, phúc đức như cõi trời, nhưng cũng vẫn còn ở trong vòng luân hồi. Muốn ra khỏi luân hồi, muốn thoát khổ thì phải quay về ngôi Tam Bảo. Cho nên phải tự nương tựa các liệt vị tăng ni trụ trì để mà được biết đến các vị đệ nhất nghĩa tăng, để hy vọng ngày mai mình cũng được giải thoát. Cho nên từ cõi trời cõi người phải thờ các vị tăng ni làm thầy để cầu học cái đạo giải thoát.